Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào cô. Thưa, trước tiên là cô có thể tự giới thiệu về mình với lại khán giả của SBS Việt ngữ, thưa cô.
Xin chào Mai Hoa, tôi tên là Nguyễn Phước Thanh Huệ, cư dân ở Sydney.
Dạ thưa, năm nay đánh dấu 55 năm biến cố Mậu Thân năm 1968. Thưa, vào thời điểm Mậu Thân thì lúc đó cô đang ở đâu và cô bao nhiêu tuổi, thưa cô?
Dạ, lúc đó cái thời điểm cũng rất là đặc biệt. Lúc đó thì tôi đã có chồng và đang ở địa danh là Vĩ Dạ. Thì hôm đó là tôi vừa sinh đứa cháu thứ hai ở nhà hồ sinh, vừa mới về có được 9 ngày à. Thì ngày mùng 1 vẫn ăn Tết, vẫn bình thường. Xong đến đêm thì nghe súng nổ. Thật ra là trong nhà hay là cả vùng đều ai cũng hoang mang và hoảng sợ.
Thưa cô, vì sao thưa cô? Vì lúc đó là Việt Nam, miền Nam đang chiến tranh và dân chúng không được chuẩn bị về những cuộc tấn công như vậy đâu, thưa cô.
Đúng rồi, nhưng mà mình luôn luôn tin tưởng là hai bên đã có giao ước với nhau là cái gì? Ngưng chiến để ăn Tết mà.
Dạ.
Cho nên những người lính cũng như sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đó, lúc đó cũng có một số được về phép để thăm gia đình. Nhưng mà không ai ngờ là Việt Cộng, nói chung là Cộng sản, nó rất là quỷ quyệt. Nó không bao giờ mà tôn trọng một cái lời hứa, một cái lời giao ước gì hết. Thì mới có cái gọi là biến cố Tết Mậu Thân đó.
Dạ. Thưa cô, trong cái đêm Mậu Thân đó, gia đình cô như vậy thì điều gì đã xảy ra, thưa cô?
Thật ra thì đêm đó thì chúng tôi không có bị gì hết.
Dạ.
Vẫn đang yên ổn ở trong nhà.
Dạ.
Đến sáng dậy thì nghe xôn xao và nghe hàng xóm có một anh hình như là chỉ làm thờ mộc cho Mỹ thì gì đó thì bị đem ra để cầm tới gõ cửa, kéo đi ra ngoài chỗ gọi là cồn mồ, tức là bãi tha ma đó, bắn chết. Có một ông anh họ của nhà tôi nữa, tức đó là cảnh sát, ông cũng bị đem ra ngoài cồn mồ và bị bắn. Đó. Có một số người đúng là thường dân vô tội, không có làm gì hại dân hại nước hết, nhưng mà phải cầm lên và có lẽ có sự chỉ điểm của những cái người mà gọi là sao nằm vùng. Thì họ chỉ điểm hay có những cái mà nhiều khi sống mà bình thường có những cái gì xích mích nhỏ thì họ cũng đem lòng để mà dần hơn nhiều người nhân dịp đó lại thiệt hại.
Dạ. Rồi gia đình cô rất là may mắn là đã không có bị mất ai trong cái đợt thanh trừng của Việt Cộng vào cái dịp Mậu Thân, hả cô?
Nó có phải không có đâu, không. Thì đó có ông anh họ của nhà tôi, có ông anh rể thì làm tòa án thôi, bị Việt Cộng. Thì lúc đó họ lên một cái, họ kêu đi trình diện. Thì đi tới trình diện, họ bắt ra, họ dẫn cả một đoàn cũng nhiều người lắm. Đi rồi họ, cuối cùng họ chung sống đó. Thì sau này chị mới đi, cái biển cổ Mậu Thân năm đó là Huế là nơi mà tang thương nhất. Không có nhà nào mà không có bị, người thì bị Việt Cộng đem đi bắn chết, người thì bị bom đạn. Hầu như là không có nhà nào mà không có những người đã mất đi những người thân của mình.
Khi mà Việt Cộng dẫn đi thì gia đình có đi cùng ra cái nơi tập hợp không, hay là chỉ có cái người mà được kêu là đi thôi rồi sau đó đi mất?
Họ chỉ kêu những người đó đi thôi. Tại vì họ chỉ kêu những người nào là làm cho chính quyền hiện tại, tương đương như là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó. Hầu hết là như vậy đó. Thì còn những người á, họ rằng cộng sản lắm, nhất là Việt Cộng. Cho nên á, họ nghe về họ lờ đi, họ tránh, ráng tránh ở nhà. Nhưng mà còn một số người hơi ngây thơ, nhất là ông anh rể của bên nhà chồng tôi á, thì anh không phải là dại dột, anh là một người khôn ngoan, nhưng anh là có xu hướng thích Việt Cộng, thích ông Hồ Chí Minh kiểu như vậy. Cho nên anh cũng ra người ta kêu thì anh ra họp, anh không sợ gì hết, vì anh nghĩ à, mình là người kiểu như đối với vật cảm là người có công, cũng theo vậy nó có những cái thành tích gì đó hồi trước, thì anh cứ tin tưởng như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết cần nếp tệ cái gì ra sao đâu. Họ thấy ra đến rồi thôi, họ biết người này làm tòa án, người kia làm cho chính phủ và những cái chức vụ gì đó. Họ bắt nhau đi học, chỉ nói là đi học tập 10 ngày thôi. Họ dặn là đem theo gạo cơm đi học tập 10 ngày. Rồi xong từ cái chiêu bài đó đi ra. Sau đó thì anh bị nó đập đầu cho rồi trói tay và thất xô xuống cái hầm họ đã đào sẵn để chôn.
Làm sao mình biết là đập đầu và trói tay thưa cô?
Tại khi mà mình đi tìm được á, thì mình đem lên thì thấy vì lúc đó cũng trầm lắm là một cái hai tháng, khi mà Việt Cộng ở họ chiếm khoảng gì như một tháng thì phải á.
Yeah.
Thì sau đó khi mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa về để mà đánh lại được bên cái tổng rút lui đó, thì khi đó mình trở về rồi mình tìm thân nhân, thì lúc đó là ở Huế là cả một cái giống như một cái thành rồi chữa chết á.
Yeah.
Nếu như cô còn đọc cái quyển Giải Khăn Số cho Huế của Nhã Ca đó,
yeah.
Nhã Ca của ta bằng học của tôi ở Long Khánh,
yeah.
Nhã Ca cũng về thăm gia đình đó, cô sẽ thấy những cái gì ở trong đó.
Yeah. Trong suốt một tháng mà Việt Cộng chiếm thành phố Huế sau cái cuộc tấn công của Mậu Thân đó, thì cái đời sống của người dân Huế, cái tinh thần người dân Huế lúc đó như thế nào thưa cô?
Ai cũng sợ và ghét Việt Cộng hết.
Yeah.
Chỉ trừ những cái người mà đi theo thì khác. Còn mình sống thì sống vậy, là sống trong lo sợ chứ đâu có mà sung sướng gì đâu.
Yeah. Rồi đến khi mà Việt Cộng rút đi và đi tìm lại người thân của mình, rồi mới tìm ra những cái ngôi mộ tập thể như vậy. Mai Hoa hình dung rằng cảnh tượng chắc là kinh hoàng cho cả thành phố lắm. Vì như cô nói thì không có gia đình nào ở Huế mà không thoát khỏi những cái người bị giết. Mà nhất là trong những ngày đầu năm nữa.
Không phải là vừa bị giết và vừa bị chết.
Yeah.
Còn người không phải là bị Việt Cộng mới giết. Hmm. Nhưng mà vì bị bom đạn của cả hai bên.
Yeah.
Còn những người mà Việt Cộng cứ dắt đi và chôn sống.
Hmm.
Yeah. Ngay tôi có những cái giáo sư người ngoại quốc, người Mỹ, người Đức.
Dạ, yeah, ba giáo sư Đức từ Đại học Y khoa Huế.
Đó đó.
Vâng.
Tôi còn nhớ rất là rõ, hai ông bà đấy chị thương lắm. Lúc đó là có vui chơi Noel đó. Thì bà là người dọn nhạc và đảm đàn piano, kêu từ tôi tập hợp lại và hát và trình diễn. Thì sau mới biết hai ông bà đọc, nó cũng đem đi nó giết nó chung sống. Không phải hai mà ba bốn giáo sư đại học bị chôn sống.
Dạ. Bây giờ 55 năm đi qua rồi, thế nhưng mà Huế những ngày Tết bây giờ có khác hơn về cái tình cảm với những người đã mất trong dịp này đó, nó như thế nào thưa cô? Có khác gì hơn không thưa cô?
Vẫn nhớ thương chứ. Huế một lần Tết về á là dầu đã qua rồi đã 55 năm, nhưng mà nhà nào vẫn thấy giống như là gần đây á, cũng cảm thấy mất mát người thân. Thấy ai cũng ngày Tết mà không có vui lắm đâu, ai cũng nghĩ tới những cái mất mát, những cái đau thương của năm Mậu Thân 68, không khỏi ngần người. Cái vết thương á, nó tưởng là nó lầm, nhưng mà nó vẫn mở, làm sao không làm sao mà quên được.
Yeah. Hồi nãy cô cũng nói rằng là khi mà trong một tháng chiếm đóng Huế đó, thì bên phía Việt Cộng họ nói với lại những cái người mà có làm việc hoặc là bị cho rằng là có làm việc hay là có bất cứ một chút liên quan gì với chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa đều bị nói rằng là chỉ cần đem gạo, quần áo đi học tập 10 ngày. Thì cái điều này nghe rất là quen thuộc, giống như là hồi năm 1975, khi mà chiếm toàn bộ miền Nam thì gần như là cả miền Nam, tất cả những cái giới quan chức, sĩ quan, lính đều được gọi là chuẩn bị đồ để đi 10 ngày. Nhưng mà sau đó họ đi rất là nhiều ngày, có khi đến mười mấy năm mới về. 75 á, họ không chỉ nói bằng miệng mà họ đưa ra chỉ thị văn bản, rồi họ in ra, họ phát ra. Họ nói rằng chỉ cần đi học tập 10 ngày thôi, và ai cũng tin rằng sau 10 ngày học tập thì là bây giờ đất nước hòa bình rồi, mình chúng ta rồi sẽ bỏ vũ khí xuống, trở về làm ăn. Ai cũng tin tưởng như vậy hết. Thì họ lặp lại y như cái thông điệp, cái chiêu bài hay là cái cách mà họ đã lừa cái người dân Huế trong vòng một tháng họ chiếm đó. họ cũng nói là đi 10 ngày rồi họ đem đi họ giết luôn. Thì không biết rằng là đến năm 75 họ có lặp lại điều đó không? Chứ họ đã làm với cả miền Nam nhưng mà không biết lặp lại với người Huế không?
Có. Ở Huế, tôi cũng nhớ là họ có nói 10 ngày, 1 tháng gì đó mà có thể cũng kêu gọi tập trung và cũng đem đi giam tù.
Yeah.
Đi họ kêu mà học tập cải tạo đó.
Yeah.
Tôi có một người một trung ủy quốc nghi đó, em của ông chồng tôi thì cũng bị nó bắt đi giam tù, rồi xong rồi về thì bắt đi chọn những cái chỗ mà những cái nơi mà bom đạn, những cái mìn đang còn có thể nổ đó.
Yeah.
Đi tới đó để mà làm sạch sẽ, gọi là lao công gì có chứ. Nhưng mà như vậy á, thành á coi như là kinh khủng lắm, giống như là mình họ đưa mình vào chỗ chết, mình vừa đi mà vừa lo sợ rồi không biết những người thân mình mới đi ra đó rồi không biết rồi còn sống để trở về không đó.
Yeah. Thưa cô, năm nay thì là cô đã 80 tuổi, tức là lúc mà thời điểm nó xảy ra biến cố mậu thân là lúc đó là cô 25 tuổi, tức là 55 năm xảy ra rồi, 55
đúng
năm.
Rồi.
Dạ vâng. Thế là nhìn lại cái điều mà động lại nổi bật nhất trong cô về mậu thân khi nghĩ về nó, nói một cách ngắn gọn, nó là cái gì?
Tôi thấy hoang tàn, độ nát, tang thương. Một cái vết thương mà mình ở Huế đã có một lần gọi là thất thủ kinh đô đó.
Yeah.
Không biết cô nhỏ đâu này cô có đọc lịch sử cô có biết không?
Yeah.
Thất thủ kinh đô là cái hồi vua Hàm Nghi đó.
Yeah.
Cùng với nhóm Cần Vương đến lên chống lại Pháp, thì lúc đó chống lại là bằng những cái gậy tầm vong rồi thả những cái trả mũ thì nó tròn đó để cho quân Pháp đi rồi trượt rồi bộ rồi để được tấn công lại. Nhưng mà cái đó đã rất mà thô sơ so với cái súng ẩm của người Pháp, cho nên cái phong trào Cần Vương đó của quân Hàm Nghi đã bị thất bại, rồi đi lãnh nạn, rồi sau này cũng bị bắt. Thì có biết lúc đó là gọi là thất thủ kinh đô đó, dân chúng cũng vì súng đạn cũng như nhiều thứ cũng chết rất là nhiều. Vì vậy mà mỗi năm á tháng 7 này cùng với dịp với cái lễ rằm tháng 7 là xã tội phong nhân đó.
Yeah.
Bảo ơn cha mẹ luôn, nhưng mà cái quan trọng là xã tội phong nhân đó. Thì ở Huế cũng vậy, trời ơi, cả một thành phố là chỗ nào cũng mà đổ vàng bạc để cho những người thân đã mất. Mà trải qua cũng đã lâu, cũng cả mấy trăm năm chứ đâu phải ít đâu, mà vẫn giữ pha bây giờ cô biết ở Huế vẫn còn giữ, chắc nhất là những cái bà già đó, thì là vẫn cứ đến cái mùa lễ đó là họ phải làm sao cũng đốt.
Thế thì so sánh giữa cái thảm sát mà thất thủ kinh đô so với lại cái vụ mậu thân thì nó như thế nào?
Thì làm cho tôi nhớ lại những cái hình ảnh mà cả một thành phố để cũng để cho những oan hồn đã mất ấy. Thì cái mậu thân nó đâu khác gì đâu, nhiều người còn chết oan còn nhiều hơn nữa, mà chết vì người cùng dòng máu chứ không phải chết vì hồi trước là vì quân Pháp.
Yeah. Đó một cái điều là rất là đáng đau buồn. Yeah.
Trước sau gì đó tôi cũng thấy rõ là cái bản chất của người cộng sản, nhất là người là những anh cộng sản Việt Nam, mình hiểu là Việt Cộng đó, nó là những con người mà không có trái tim, rất là tàn ác. Người với người đó là một chuyện, mà đối với những người cùng dòng máu cùng tổ quốc họ cũng đối xử một cách là quá ác độc. Những cái nạn nhân, những tù nhân bị cộng sản bắt đi giam tù từ đủ mọi nơi trên đất nước Việt Nam, từ chỗ gần cho đến những cái chỗ xa, từ ngoài Bắc, từ vùng rừng núi Yên Bảy, La Sơn vậy đó. Thì sau này đọc là những cái hồi ký của cả ông, tôi thấy thật quá sức xúc động và quá sức rùng mình. Tôi thấy cái chế độ và cái cách đối xử đối với những người mà họ cho là không cùng chính kiến, không cùng lý tưởng của họ, nó tan ác.
Yeah.
Anh không bao giờ mà tôi còn cảm thấy hay là tôi có thể tin tưởng những cái người đó. Dĩ nhiên là cái chính quyền, cái tôn chỉ của họ. Nhưng mà mình không phải là vơ đùa cả nắm. Có những người ở miền Bắc, nhưng không phải cái tâm hồn là tâm hồn của cộng sản như những người khác. Thành ra họ cũng, nhưng mà cái số đó rất là ít.
Cô có mong rằng một lúc nào đó thì đất nước Việt Nam sẽ là một cái lễ tưởng niệm những người đã ngã xuống oan khuất trong cái cuộc chiến Việt Nam không thưa cô? Cô có mong ước một cái điều đó như vậy xảy ra không thưa cô?
Dạ có chứ. Có, tại vì dù ở bên nào tôi thấy họ đã mất thì chúng ta cũng đừng có phân biệt mà cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Nhưng mà cái khác nhau ở như thế này, những người lính của Việt Nam Cộng Hòa là họ hăng hải, họ đi để mà bảo vệ quê hương, những người hùng, những người con của đất nước thời Việt Nam Cộng Hòa, họ đã hy sinh, họ đã liều mình để mà chiến đấu, để mà chống lại kẻ thù, để cho chúng ta được yên ổn ở thành thị, ở hậu phương. Anh vì vậy mà trong từ lúc trẻ cho đến bây giờ, tôi cũng luôn luôn giữ niềm vừa kính trọng và rất đặc biệt ơn những người thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa.
Yeah.
Họ có một cái lý tưởng, chứ không phải là những người lính của miền Bắc họ bị đẩy ra. Không biết cô có đọc nghe những cái vụ mà hồi Tết Mậu Thân á, thì á, Việt Cộng muốn cho để cho lính của họ phải tự thủ tại cái chỗ đó, ví dụ như là những cái cửa ở Huế thường là xây để mà phân biệt ngoài thành và trong thành đó.
Yeah.
Thì họ đặt những cái khẩu súng đại bác đó.
Yeah.
Họ đã xiềng chân ba người lại với nhau ở từng khẩu súng đó.
Làm sao mình biết được cái điều đó thưa cô?
Biết chứ, càng trước kia còn nhiều và ngay những cái người mà bị đó họ còn sống. Nhưng mà mình sau khi đánh nhau, sau khi mà lấy lại được Huế đó, thì là mình thấy trên cái đó mà.
Yeah.
Mình thấy những cái người bị chết đó và chân bị xiềng vào khẩu súng mà.
Yeah. Và nếu mà có một cái lời nhắn nhủ cho thế hệ sau này về những cái gì xảy ra với cô là mỗi người trong cuộc và những cái người chứng kiến và có những người thân của mình đã mất đi trong cái trận Mậu Thân đó, thì điều cô muốn nhắn nhủ lại là gì thưa cô?
Tôi quan điểm là chúng ta đừng có nên giữ hận thù trong lòng làm cái gì. Tại vì cái đó là những cái thuốc độc, nó không có tốt cho mình. Và chúng ta sống thì nên tha thứ và hướng về tương lai. Tôi mong là cái thế hệ trẻ sau này đã không phải nhờ cái giáo dục hiện nay ở Việt Nam, tôi không trông mong, nhưng mà có những em được cơ may đi học ở nước ngoài, thấy được cái văn minh, thấy được cái đời sống và cách họ suy nghĩ, những cái tấm lòng độ lượng, những người rất tốt bụng, thì họ sẽ nhận thức được thế nào là con người tốt để cho họ có một cái lối đi tốt, hướng đi tốt đẹp cho đời sống cả tinh thần và vật chất.
Dạ thưa, cảm ơn cô Nguyễn Phước Thanh Huế rất là nhiều cho những chia sẻ của cô với khán thính giả SBS Việt ngữ về sự kiện Mậu Thân năm 68. Vâng, cảm ơn cô.
Dạ, xin cảm ơn cô.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.